Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. quý Phật tử ngồi xếp bàn, tức là ngồi trong tư thế của quan sơn. Quý Phật tử ngồi xác định chưa? Hôm nay chúng ta đến đạo tràng chùa Hải Ấn không phải đến để mà có người nói và có người nghe. Tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng Hải Ấn buổi trưa hôm nay, tất cả chúng ta cùng nhau quan sùng Đức Phật, không phải là có người nói hay có người nghe nữa đâu, mà tất cả chúng ta cùng nhau để tâm sự Đức Phật. Ngồi trong chùa Hải Ấn, quý Phật tử đang ngồi trên thuyền Bát Nhã. Hải Ấn là thuyền Bát Nhã bởi vì hải và ấn mà cộng chung thành con thuyền trên biển thôi chứ không có gì hết. Mà quý Phật tử thích ngồi trên thuyền Bát Nhã không? Thích không? Thích thì phải chèo chứ. Ngồi trên thuyền Bát Nhã mà mình không chèo làm sao thuyền Bát Nhã nó tới với bờ của Bồ Tát đây? Ai ngồi trên thuyền Bát Nhã quý Phật tử biết không? Ai đứng trên thuyền Bát Nhã? Bồ Tát Quan Thế Âm. Con thuyền Bát Nhã mà quý Phật tử thấy trên từng bức tranh ảnh đó là Bồ Tát Quan Âm. Còn con thuyền Bát Nhã mang tên là Hải Ấn, quý Phật tử biết ai đang đứng trên thuyền Bát Nhã đó không? Ni sư. Ni sư đang đứng trên con thuyền Bát Nhã đó, cho nên Ni sư là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, quý Phật tử. Vậy thì tất cả chúng ta cùng với Ni sư, cùng với Ni sư lèo lái con thuyền Bát Nhã vượt qua cái bến bờ cổ đau này. Thầy nói thêm một lần nữa, tất cả nam nữ phật tử của chúng ta có đồng ý chèo con thuyền Bát Nhã cho nó đến bên bến bờ của họ không? Rất đông bắt đầu chèo. Thì hôm nay thầy xin nói và giới thiệu cho quý phật tử sáu cái mái chèo để tất cả chúng ta cùng với Ni sư đưa con thuyền Bát Nhã của chính bản thân mình đến với bờ bình yên nhất. Sáu cái mái chèo đó chính là lục độ ba la mật, và đề tài hôm nay cũng chính là lục độ ba la mật. Đạo tràng chùa Hải Ấn biết lục độ ba la mật là cái gì không? Biết tên không? Biết tên hết lục độ ba la mật không? Mái chèo thứ nhất, bố thí ba la mật. Mái chèo thứ hai, trì giới ba la mật. Mái chèo thứ ba, tinh tấn ba la mật. Mái chèo thứ tư, trì giới ba la mật. Đấy là bố thí gì? Mái chèo thứ tư là gì? Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục ba la mật. Thứ năm là thiền định ba la mật. Thứ sáu là Bát Nhã ba la mật. Vậy thì đạo tràng của chúng ta hiện tại bây giờ là mình đến chùa Hải Ấn, mình đang ngồi trên con thuyền Bát Nhã, mình cùng với Ni sư đi về bến bờ của Đức Phật. Quý Phật tử đang cầm mái chèo nào? Có bố thí không? Có không quý Phật tử? Có. Có trì giới không? Có. Có tinh tấn không? Có thiền định không? Có nhẫn nhục không? Dạ không. Quý Phật tử ơi, chúng ta chèo con thuyền Bát Nhã đi đến bến bờ của Phật, quý Phật tử thiếu một mái chèo là chúng ta ở giữa dòng đó. Và cái mái chèo mà quý Phật tử thường bỏ quên đó chính là nhẫn ba la mật của quý Phật tử. Tất cả chúng ta không ai nhẫn hết. Nhẫn là chịu đựng, và chịu đựng trong nụ cười chứ không phải chịu đựng trong nhăn nhó, phải không? Ở trong đây quý Phật tử chịu đựng, nhưng mà chúng ta chịu đựng trong nhăn nhó. Ở nhà cũng vậy, chồng chửi hoài chịu đựng lắm nhưng mà nhăn nhó, không có chửi liền nhưng mà đũa nó nằm ở trong bụng, phải không? Có không có đũa không quý Phật tử? Chồng đi nhậu hoài về quậy tùm lum hết, cho nên nhịn, nhịn cho nó bình yên, nhịn cho ổng đừng có quậy nữa. Ổng xỉn mà, nói nhiều quá ổng càng nói ổng càng quậy, phải không? Cho nên nhẫn nhưng mà không có ba la mật. nhẫn nhưng mà đủ trong bụng. Nói thầm thầm ở trong bụng siêu chồng người ta chết với mắt em tổng sống quần. Phải không quý Phật tử? Cho nên mình nhẫn nhưng mà mình chưa có ba la mật. Ở trong đạo tràng của chúng ta giữa cuộc đời này thì quý Phật tử không có bình yên đâu. Chính vì lẽ đó giữa nơi Đức Thế Tôn mới gọi cuộc đời là biển khổ. Cho nên ngày nào mà quý Phật tử ngồi trong đạo tràng, tức là quý Phật tử đang ngồi trên cái chiếc phao với quý Phật tử là như buổi trưa hôm nay quý Phật tử đang ngồi trên chiếc phao, chúng ta đã thoát được một thời gian lên trên biển khổ. Một tháng quý Phật tử vào đây được mấy lần? Một tháng vô trong hải ấn tu được mấy lần? Một tháng tu mấy lần? Có một lần phải không? 30 ngày, 29 ngày lên trên biển cổ của cuộc đời, còn có một ngày ngồi trên phao mà ngồi còn chưa xong một ngày nữa phải không? Từ sáng ngồi tới bây giờ và bây giờ ngồi tới chiều, quý Phật tử dành cho thế giới của ma quá nhiều mà dành cho Phật của mình ít quá. Quý Phật tử ơi, cho nên con thuyền bát nhã của quý Phật tử mãi mãi không bao giờ về với Phật được. Bến khổ thì mình cứ thấp vô hoài, còn bến của Phật thì mình mãi mãi cứ xa thôi, phải không? Đức Phật có thể đứng trên cái bến chờ mình. Bồ Tát Quan Âm như lặn lội khắp biển cả của cuộc đời, cho nên được gọi là mẹ Nam Hải với quý Phật tử là đâu có Bồ Tát nào mà đi lang thang trên biển khổ của cuộc đời mà đi tìm con của mình đâu. Chỉ có trái tim của Bồ Tát, chỉ có trái tim của người mẹ, Bồ Tát Quan Âm cũng giống như người mẹ hiền vậy đó, đi khắp nơi tìm con của mình. Đi lên trên núi đó thì gọi là Bồ Tát Nam, Bồ Tát Quan Thế Âm Phổ Đà Sơn. Đi xuống biển thì gọi là Quan Âm Nam Hải, lạc dân giả gọi là Quan Âm Thị Kính, vô trong hoàng cung gọi là Quan Âm Diệu Thiện. Đức Phật tử thấy không, đi kiếm con của mình đủ chỗ lắm đó. Đứng ở ngoài sân chùa gọi là Quan Âm Lộ Thiên. Vậy đó mà chưa đủ đâu quý Phật tử à. Đứng ở ngoài đường, đứng ở giữa cánh đồng hoa, đứng bên bờ sông, đứng trên lầu, nhìn ra xa xa vậy đó, để mà chờ, để mà đợi, để mà đón con của mình. Nhưng mà tất cả chúng ta ai cũng vững thờ, ai cũng quay, ai cũng lạnh lùng trước tất cả những tâm từ bi và trái tim của mẹ hiền muôn thuở hết, phải không? Cho nên tất cả chúng ta thiếu mấy điều đó quý Phật tử. Thật sự mình nói mình bố thí, nhưng mà chúng ta chưa có bố thí đâu quý Phật tử. Bố thí không phải là lấy cái này cho cái kia, không phải là cầm cái miếng, một cái miếng bánh cho một người nghèo, không phải cầm một đồng tiền cho một người nghèo, không phải cầm một gói mì cho một người đến chùa, không phải cầm một bao gạo để mà làm từ thiện. Không phải bố thí là như vậy đâu. Đó chưa phải là mái chèo hoa la mật. Tất cả chúng ta làm lời để chúng ta bố thí là liễn xuống cho quý Phật tử. Tao giàu, mày nghèo, vân vân. Và mình cho mà mình không bao giờ tiêu hóa được quý Phật tử là mình cho rồi mình nhớ hoài. Có không có nhớ hoài không? Mình cho một người nghèo mình nhớ hoài. Còn mình cúng chùa mình cũng nhớ hoài luôn. Ở trong đây ai cúng chùa mình nhớ đâu nhớ tay lên. Dơ đi quý Phật tử, mình có mình dơ tay lên đi để mình hết tội, mà không hết tội cho phụ mình hoài đó. Thầy dám dơ tay đủ không? Thầy không dám dơ tay. Thầy cũng tội nhiều lắm đó. Thầy cho mà thầy cứ nhớ hoài. Cho nên hôm nay trong đạo tràng hải ấn trước mặt Phật Bồ Tát Quan Âm, thầy dơ tay xin sám hối với Bồ Tát Quan Âm. Quý Phật tử dám dơ tay sám hối lên? Không dám là yếu lắm đó, là mất cái mái chèo của mình luôn. Mình làm sao đi về Phật đây? Thầy hỏi một lần nữa, đạo tràng chùa hải ấn cúng dường có kể lễ không? Dơ tay lên. Không dơ tức là có đó quý Phật tử. Có nghĩa là mình không dơ tay lên, có nghĩa là mô Phật gặp thầy con mắc cỡ quá, con không dám dơ tay lên. Thường thường tất cả chúng ta cúng là chúng ta nhớ. Vì sao vậy? Chỉ một lần thôi mình đem tịnh tài hoặc tịnh vật mình vào trong đạo tràng, mình cúng mà cô Phật Di Sư kêu tên cầu an cho cha mẹ ông bà của con là đã nhớ rồi. Quý Phật tử vô cúng mà quý Phật tử ghi tên của con, con gửi 100 bao xi măng, con gửi cúng dường vi sư xây dựng cái gì đó, con gửi vi sư 1 triệu để vi sư tùy nghi sử dụng, nhưng vi sư ghi tên dùng con. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái đó là mình đã thiếu mái chèo phú quý ba la mật rồi. Ba la mật là con nghĩ, ba la mật có nghĩa là không bao giờ nhớ mình là người bố thí, không nhớ người nhận của bố thí và không bao giờ nhớ cái của bố thí luôn. Rồi cho người ta một bao gạo nó quên đi, đó là ba la mật. Mình cúng một bao gạo mỗi năm rồi, mà tới năm nay mình còn nhắc người ta ăn, người ta tiêu quá trong bụng người ta đã một năm trời rồi, mà cái đầu của mình không tiêu quá được bao gạo đó. Vậy thì làm gì có ba la mật đây? Thiếu mái chèo đó rồi. Đạo tràng của chúng ta ai cũng thiếu mái chèo đó hết, chưa biết được. Cho nên con đường đi về Phật là con đường nó dễ lắm, nó nhẹ nhàng lắm, chứ nó không có nặng nề đâu. Tại vì chúng ta đi mà chúng ta cứ giác lên hoài, có một bao gạo hồi năm ngoái rồi tới năm nay cứ giác hoài, hỏi nặng không? Nặng hơn với Phật tử. Vậy thì bỏ liền một năm đó đi, mình bố thí một bao gạo bỏ liền tại chỗ mà không thấy có bao gạo luôn. Như vậy trên đoạn đường đi về Phật, bố thí ba la mật là bố thí thay đổi thói quen của mình. Thói quen của mình bố thí là nhớ, phải không? Bây giờ thay đổi thói quen bố thí không thèm nhớ tới nó nữa, là bố thí ba la mật đó. Người nào bố thí mà không nhớ, tức là đang cầm mái chèo ba la mật để nuôi con thuyền lạc nhãn về bến bờ của Phật. Thật sự ra đạo tràng của mình là không có cầm mái chèo. Ni sư đưa cho mình cái mái chèo ba la mật để mình cùng với ni sư chèo con thuyền lạc nhãn của hải lớn này để mau về bên bến bờ của Phật. Nhưng mà thật sự ra quý Phật tử ơi, mình đến đây trong mà chèo với ni sư không có ai hết, quý Phật tử là còn những ni sư đó chứ không phải chơi đâu. Mà đến đây mỗi một ngày hồi sáng quý Phật tử đến đây hồi mấy giờ? Đi sớm không? Vào trong hải lớn có ăn sáng không? Ni sư có cho mình ăn sáng không? Có. Hồi trưa này có ăn không? Có ngủ không? Chiều thường thường đi sư có cho mình ăn nhẹ không? Có không quý Phật tử? Ăn bánh canh, ăn bánh gì đó, ăn chè hay gì đó, có ăn nhẹ không? Sao ăn nhiều quá mà chèo không có bao nhiêu hết vậy? Hả? Một ngày mình tu, mình chèo không có bao nhiêu hết, mà ngồi một cái là mình ăn hết 3 lần rồi đúng quý Phật tử. Tại sao mình nuôi cái thân của mình nuôi sao nhiệt tình quá, còn nuôi ông Phật của mình quý Phật tử, tại sao chúng ta lại hà tiện quá? Chỉ có một cái thôi, có bố thí ba la mật thôi là quý Phật tử ơi, chúng ta đã ngưng một mái chèo rồi, con thuyền mà nó chạy đều đều là 6 mái chèo nó cùng hoạt động, đằng này mình đã gác một mái chèo, bố thí không có được. Bắt đầu từ nay quý Phật tử ơi, hãy hứa với lòng và hứa với Phật kia đi cùng với ni sư đưa con thuyền bát nhã, tức là đưa chúng ta đó. Quý Phật tử đừng có thấy đưa con thuyền bát nhã tức là cái con thuyền xa xôi, con thuyền bát nhã chính là thân của mình trong quý Phật tử này. Trên con thuyền bát nhã của mình có 6 người đang chèo đó. Người thứ nhất là con mắt, là nhãn. Người thứ hai là lỗ tai, là nhĩ. Người thứ ba là lỗ mũi, là tỷ. Người thứ tư là lưỡi, là thiệt đó. Người thứ năm là thân. Người thứ sáu là tâm của mình. 6 người đó đang đưa con thuyền thân thể của mình dựa bến bờ của Bồ Tát. Quý Phật tử ơi, mình chấp nhận, mình vượt lên chính mình để mình vào trong đạo tràng. Mình dành một thời gian nào đó cho Phật, tức là chúng ta đang đưa con thuyền bát nhã này vào trong bến bờ đầu tiên đây. Hiện tại bây giờ con thuyền bát nhã của quý Phật tử đang cắm sào trên bến Bình Yên rồi đó. Từ sáng tới bây giờ là mình đang cắm sào trên bến Bình Yên rồi, quý Phật tử ơi. Ngồi trong đây mình đâu có gây lộn, phải không? Ngồi ở nhà là gây lộn đó. Quý Phật tử biết trong cái giờ phút này là những con thuyền bát nhã của mình đang cắm sào trên bến Bình Yên. ở ngoài biển bộ của cuộc đời biết bao nhiêu con thuyền nó lên trên ta biển bộ với phật tử biết không, giờ này nó ngồi với nhậu với nhau chứ không phải là nó ngồi nghe pháp đâu, phải không? Tuổi của các chú đây là giờ này là ngồi nhậu rồi chứ ngồi nghe pháp đâu, phải không? Bây giờ quý phật tử nam của chúng ta bây giờ đất lành chiên đậu, cách đây vài ba năm đất vẫn lành, quý phật tử ơi mình nhậu với con chiên rồi, phải không? Bây giờ đất lành là chiên đậu đó, đang ngồi trong đây sẵn sàng trên bến bình yên bình yên. Chứ hồi xưa trước khi quy y, trước khi mặc áo tràng này, quý phật tử đâu có ngồi yên như thế này được, phải không? Cho nên giờ phút mà quý phật tử đang ngồi ở đây nghe pháp, ngoài kia biết bao nhiêu mảnh đời đang đau khổ, hai vợ chồng đang đánh lộn với nhau, rồi chúng nó ngồi nhậu một hồi chúng nó đang chém lẫn nhau, rồi một người đưa vào bệnh viện, một người đưa vào trong tù, hai vợ chồng gây gỗ với nhau, rồi hai vợ chồng chia tay nhau. Quý phật tử ơi, chia tay ly dị là một bản án tử hình, mà người bị xử tử chính là những đứa con vô tội. Cho nên giờ phút này thấy cuộc đời đau khổ, sóng gió nó dập dồn dữ lắm quý phật tử à. Cho nên ngồi trong đạo tràng này tức là chúng ta đang tìm về cho mình bến độ của mình, tức là chúng ta đang tìm về cho mình lực độ quan âm phật. Vậy thì cái bố thí của mình quý phật tử cố gắng làm cho nó trọn vẹn, đừng có làm như hồi xưa nữa, chứ bố thí mà kể như là nhớ hoài luôn. Mà năm ngoái học cái đạo của tao là không bao giờ mà ngoại mày có ăn đâu, ví dụ vậy đó. Đem trăm chuyến gạo vô cỡ trong hải ớt nhờ bố thí cho người nghèo. Đi chưa chia 100 ký gạo, chia làm nhiều phật rồi chia cho người này, chia cho người. Vậy nếu mà năm sau còn nhớ, năm sau nữa cũng còn nhớ rồi. Gạo nó tiêu quá từ lâu rồi, tại sao tâm hồn của mình nó cứ nằm ở trong đầu hoài cho quý phật tử? Tất cả những cái đó phật tử cứ để cho nó sình ở trong đầu, tại sao không cho nó tiêu hóa hết? Đó là chuyện bố thí quý phật tử, chúng ta đã làm cho cái mái chèo đầu tiên nó dừng lại rồi. Rồi tiền giới, mái chèo thứ hai là tiền giới. Quý phật tử được mấy giới? Quy y mình được mấy giới? Năm giới, phải không? Thầy kể ra coi cho mình dụng bớt cái giới nào nha. Tại vì là mới cái mùa xuân mà năm Tết vừa xong mà mới đầu tháng 2 thôi, phải không? Cho nên năm giới của mình giống như năm cánh mai của mùa xuân vậy đó quý phật tử, nó nở ra nó tươi tốt dữ lắm. Nhưng mà quý phật tử ơi, mình coi chừng năm cánh mai của mình nó rụng mà mình không hay hết. Giới thứ nhất không được sát sanh. Quý phật tử trong đạo tràng của mình có sát sanh không? Có không? Ngồi trong đây làm sao sát được? Phải không? Ngồi trong đây làm sao sát được? Thầy hỏi quý phật tử này, ai ăn chay được đâu? Thấy không? Có mấy que này thì tất cả mọi người đều sát hết rồi. Còn ngăn mặt là còn sát. Quý phật tử hiểu không? Sát sanh có nghĩa là gì? Tức là trong buổi ăn của mình đừng bao giờ có vị mặn máu và nước mắt của chúng sanh vô tội. Sát sanh có nghĩa là gì? Trong lời nói của mình cũng đừng bao giờ mang vị mặn máu và nước mắt của chúng sanh. Mình ăn chay mà lời nói của mình không có chay. Mình ăn chay trường đối với phật tử là mình ăn rau, mình ăn củ, mình ăn tương thôi. Buổi cơm của mình không có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh, nhưng mà tại sao lời nói của mình lại mang vị mặn của máu vậy? Một người con phật khi nói ra mà làm cho người khác có, tức là lời nói của mình không có truyền ra rồi đó. Cho nên mình ăn thì chay trường mà nói không có trường, phải không? Nói cái chay trường thôi cũng đã là phạm giới sát rồi, đừng có nói cái chay tùy hay là mặn trường. Đó thì giơ tay lên để sám hối trước Phật. Thầy tin rằng quý Phật tử đạo tràng chùa Hải Lớn người nào cũng phạm giới đó, nói với quý Phật tử. Tất cả chúng ta khi mà còn ở lăn lộn trong biển khổ của cuộc đời, tất cả chúng ta đều như vậy hết quý Phật tử ơi. Hồi xưa cũng vậy, thầy trước khi đi xuất gia, trước khi leo lên con đường Bát Nhã, thầy cũng như thế thôi. Quý phật tử là thấy cái gì đẹp của nước ao là của mình hết. Nhưng mà rồi leo lên con đường rồi tự nhiên mình thấy rằng là bây giờ bản thân của mình đó, phải không? Sau này rồi trả lại gió mới tàn hơi, còn lại trả lại đi những việc đã đi ngồi cả để xác này về cho cái ngã cũ. Thì bây giờ tất cả những cái đẹp trên đời gian này cuối cùng rồi nó theo nguyên lý vô thường bắt đầu nó cũng ra đi thôi. Quý Phật tử, mình chết thì tất cả những người thân của mình rồi cũng chết. Cái gì mà mình nói mình đẹp, mình thích cái đẹp đó rồi nó cũng theo mình, nó cũng chết luôn nè. Quý Phật tử công nhận không? Bây giờ thì mình thấy nó đẹp lần lần rồi nó xấu dữ lắm luôn đó. Ở trong đạo tràng của mình cũng có những nhân vật, cũng có những con người, cũng có những người con Phật ngày xưa cũng là tuyệt vời lắm. Nhưng mà theo dọc thời gian, quý Phật tử thấy mình còn đẹp như xưa nữa không? Mình còn khỏe như xưa nữa không? Hồi xưa tôi ca hay lắm, bây giờ già rồi răng nó rụng, tôi ca không nổi nữa. Tất cả những cái đó quý Phật tử chúng ta đều phải hiểu rồi. Cho nên đừng bao giờ phạm cái giới độ cấp một cách vô cớ như vậy. Nó ủ cái công năng tu hành của mình, nó quý Phật tử rồi. Phải không? Thầy nói như vậy, thầy kêu đêm đưa ta quý Phật tử không ai dám đưa hết. Nhưng mà biết chắc là người nào cũng bị hết. Cái giới sát này là phạm rồi, mà giới chọn này cũng phạm luôn với quý Phật tử. Thầy đó nói được tin của mình là phạm giới sát rồi đó. Phải không? Nói cá vậy thôi. Thì hồi sáng này đó, mà tới cái ngày bữa nay là mình không bảo ý. Đến đạo đàn hải lớn tu tập mỗi Phật tử chỉ còn nói rằng là bữa nay thấy nó yếu trong mình quá, hơi nhức đầu. Thôi bây giờ mùng 7 này đi học được mùng 7 tháng sau đi, là mình đã giết chết niềm tin của mình. Mình đã dừng lại mấy chiều kinh tấn qua lâu hồng rồi đó quý Phật tử rồi. Phải không? Cho nên thầy nói rằng là mình là những người con của Phật đã phát lên trên mình màu lam thiêng liêng rồi. Đừng bao giờ để cho chúng ta dừng mấy chiều nữa nha quý Phật tử. Đó, cái trì giới ba la mật, trì là nắm giữ trong tay. Thế mà chúng ta cứ buông tay rồi, mình giận người ta mà mình chửi người đó, tức là quý Phật tử ơi, chúng ta đã tạo nên sát niệm rồi đó quý Phật tử à. Phạm giới sát sanh thì chưa, nhưng mà phạm giới sát niệm của mình rồi thì thất bại rồi đó quý Phật tử. Cho nên trì giới mà mình cứ buông cái giới ra hoài, tức là chúng ta đã làm mất đi một mái chèo thứ hai. Trong đạo tràng của chúng ta có ai phạm giới tà gia không? Năm giới. Giới tà gia có không? Không giơ tay lên là nguyên đạo tràng của mình bị hết. Có không? Có tà gia không? Tà là nghiêng một bên, gia là mê. Chữ tà là nghiêng, tà dương là mặt trời nghiêng một bên. Nắng chiều tà là nắng nghiêng một bên mà nghiêng về một bên tối. Mặt trời ở bình minh nó nghiêng về bình minh, nó không có nghiêng. Quý Phật tử thấy không? Nhưng mà tà dương là nghiêng một bên rồi đó. Cho nên tà dâm là cái sự đam mê nghiêng một bên. Trong đạo tràng mình có ai nghiêng một bên không? Có không? Có giờ tài lên hết thì quý Phật tử cái tâm hồn mình trong sạch. Không giơ tay mà giữ tay, tại vì giơ tay có một bà thôi, con hai tay luôn thôi đâu. Tài dâm là sự tham tham đam mê của mình nguyên một bên. Chỉ cần quý Phật tử này, Phật tử nam, mình so sánh vợ mình với vợ người khác khoảng giới tài. Phật tử nữ, nên chồng mình so sánh với chồng người khác khoảng giới tài. Thấy chồng người ta giỏi tự nhiên cho mình đem chồng người ta so sánh, không thấy đâu, chồng của bà hai mình đâu giỏi đâu, là phạm giới tài dâm rồi. Tài dâm có nghĩa là mê mà nghiêng một bên, nhà mình không dựa vô mà mình nghiêng một bên nhà chồng bà hai chi vậy? Phải không? Nghiêng một bên luôn. Đừng có đem chồng mình so sánh với chồng người khác. Tại vì sao vậy? Mình thấy chồng người khác, mình thích chồng người khác, cho nên mình mới đem chồng mình so sánh với chồng người khác. Phạm giới của quý Phật tử là, còn em vợ mình mà so sánh với vợ người khác cũng phạm giới tài nhân. Vợ người ta chết mắt ha, bà sao sống nhăn răng hoài vậy bà? Phạm giới tài nhân luôn rồi đó. Phải không? Vậy thì quý Phật tử có khi nào mình phạm không? Cô Phật dạ, khi có thì thôi. Phải không? Hoặc là con đã có rồi, hoặc là con chuẩn bị có, hoặc là con sắp sửa có. Phải không? Chứ không phải là không có. Câu chuyện có cuộc đời của mình sẽ có một lần nào đó có thể mình thốt bằng miệng, có thể mình nói bằng những quyền áp thầm lặng của mình đối với Phật tử. có khi mình nói mặt bị thần. Nó mà chồng người ta dỗ quá không thì sao mà tệ mẹ chồng người ta nó biết thương con thương vợ còn không đi nội nhận say xưa tối ngày. Có thể mình nói mặt bị, có thể mình nói bằng bằng những ngôn ngữ thần là cái tay tay của mình. Và với tài năng của mình đó, thấy không? Có liên quan không? Thầy nói như quý Phật tử nên là từ có bao giờ mà mình đem tất cả những cái gì mà trân trọng nhất của mình mình sẽ so sánh với cái của người ta. Thấy không? Mình đến với nhau có nghĩa là tất cả chúng ta hai vợ chồng cùng nhau chung sống có nghĩa là hai thể xác nhưng chỉ có một linh hồn thôi. Một nửa này nó đi kiếm một nửa kia nó đúng nó mới kiếm nhau được, phải không Phật tử? Vậy đó mà bây giờ mình một nửa này mà chửi với một nửa kia cứ chửi với đắp đập một nửa nọ, chúng ta cứ quỷ hoại lẫn nhau. Chúng ta đã phạm giới sát, chúng ta đã phạm giới nối gió và chúng ta đã phạm giới tà giao lưu được ở quý Phật tử. Chỉ có cái hai vợ chồng chửi lộn qua lại coi chúng ta đã phạm đủ năm giới cấm luôn rồi. Chúng ta phạm giới sát có nghĩa là gì? Hai vợ chồng chỉ độ với nhau, tức là chúng ta biết tất cả những tâm hồn vô tư của những đứa con mình đó. Mình biết chết đó rồi đó. Có những đứa con nó thấy cha mẹ nó gây khổ và quý Phật tử ơi, sự hồn nhiên của nó, thời gian hồn nhiên, tuổi hồn nhiên của nó, tuổi thơ của nó không bao giờ bình yên. Cho nên chúng ta phải phạm giới gì đó. Cái mái chèo thứ ba của mình, mái chèo thứ hai là trì giới ba la mật theo đuổi mất tiêu rồi. Làm sao mà chèo có thể phát nhã được đâu? Quả đâu với Phật tử, tất cả những mình là cha mẹ mình có quyền này dạy con mình bởi vì mình là một quả sĩ, con của mình là gì? Tác phẩm tương lai. Nếu mình là vợ mình dạy con mình có thân mặt không? Mình là quỷ tử nhưng mình dạy con mình có mặt không? Mình chửi con là của quỷ sứ, tức là mình vẽ cái mặt con của mình là khuôn mặt quỷ. Tại sao mình là người con Phật, mình không dư ngôn ngữ của Phật sao? Mình dùng ngôn ngữ của thế gian, ngôn ngữ của ma để mà mình đầy đải con mình. Tại sao mình không dùng quan xem để mình vẽ mặt con của mình và mình dùng tất cả những đoạn qua không đáng có để mà mình vẽ cái khuôn mặt con của mình? Con của mình là một tác phẩm tương lai, con của mình là một bản sao của mình không quý Phật tử này. Cho nên coi chừng mình phạm giới luôn đó. Con lớn với Phật, nếu mà quý Phật tử nào mà còn sống chung với nhau, còn hai vợ chồng đó, có nghĩa là quý Phật tử con lớn với Phật. Người nào là nam đó, thì quỳ lên trên bàn Phật có nói rằng là tôi với em hai cuộc đời tiên phép bắt gặp nhau trong phút lạc vô biên, bắt gặp nhau trong thế giới tịnh thiền cùng nhẹ bước cùng em như vị Phật được không? Những người nam mình nói thật lãnh trước Phật, mình nói vợ của mình là một người em, tôi là em, tôi là em. Còn người nào nữ thì nó tôi là được không? Hai cuộc đời phi thép nhưng mà gặp nhau trong phút lạc vô biên, bắt gặp nhau trong thế giới tịnh thiền cùng nhẽ bước cùng an nhiên niệm Phật, thanh bình và hạnh phúc hơn. Có hạnh phúc hơn ngay đó không Phật tử? Quá hạnh phúc hơn. Thì như vậy tất cả chúng ta đã tìm về cho mình đủ năm giới rồi. Chỉ cần hai vợ chồng không cãi nhau, chỉ cần hai vợ chồng cùng hát với nhau một bài ca niệm Phật là cuộc đời này quý Phật tử đã trân trọng được thì giới ba la mật rồi, phải không? Thứ ba là tinh tấn ba la mật, phải không? Còn có nhiều người kể ở dưới ngay kẹt rồi ra một sân bay đón cháu ngoại ở Mỹ về kẹt rồi không có đi, phải không? Tất cả những cái đó quý Phật tử ơi, tất cả những cái đó là chúng ta đã mất một mái xèo thứ ba tinh tấn ba la mật, phổ biến ba la mật, thì giới ba la mật, rồi tinh tấn ba la mật. Trong đạo tràng của mình có tinh tấn ba la mật không? Có không quý Phật tử? Dạ con chưa biết nữa, tại vì được tỏ nói từ đây tới nửa tiếng, nếu mà con còn tỉnh con ngồi nghe là con tinh tấn ba la mật, nếu con ngủ buồn và con ngáp là con không có tinh tấn ba la mật. Nãy giờ ai muốn ngáp tôi giơ tay lên, giơ đại đi quý Phật tử, nãy giờ lại thấy muốn nhiều lắm rồi, phải không? Cơ thể của con người ta nó thiếu một chút phước của quý Phật tử. Do gì mình nên xuống xuống lên, mỗi lần mình chết mình sống lại chứ mình bớt một chút. Sống là gì? Là mình đang học lớp 1. Chết là gì? Thời gian nghỉ hè. Và kiếp sau là thời gian báo cho mình biết lên lớp hay ở lại lớp nào. Cho nên sống chết không có quan trọng đâu. Đừng có sợ hãi, đừng có quan mang. Chính cái sợ hãi để quan mang đó mà làm cho tâm hồn của mình nó không có định được. Bây giờ mình đang sống, tức là mình đang học. Chết là gì? Một thời gian nghỉ hè. Và mình học ở đây giỏi đi dở thì biết kiếp sau của mình lên lớp hay ở lại lớp. Thích lên đó không? Đạo tràng thích lên đó không? Thầy nhìn chào không? Nhưng mà thầy yên quá. Một lớp học như thế này đó, biết bao lâu chỉ có một người lên đó. Mà cái người lên đó đi thẳng vào trong hòn của Ni Sư và nói rằng thưa Ni Sư, ngày mai 11:45 tốn diện và người đã lên đó. Từ hồi tu tới giờ có người nào mà lên lớp chưa quý Phật tử? Chưa phải không? Muốn lên lớp kiểu đó không? Sướng lắm quý Phật tử à. Tự nhiên rồi tâm của mình nhìn thấy được cái thế giới mà mình sẽ đi về. Tự nhiên tâm hồn của mình vui lắm. Tại vì sao vậy? Một, mình lên chiếc xe quân trang mình đi về. Còn cái này không phải leo như chiếc xe bình thường đâu, phải không? Mà sợ. Cho nên khi mình tu rồi, tâm của mình thanh thản, tâm của mình đã tinh tấn trong năm một rồi, tâm của mình hiểu. Cho nên báo cho đi xuôi và báo cho bạn của mình biết rằng ngày mai quý đồng đạo hữu đồng tu ơi, 11:45 quý đạo hữu nào có rảnh ở nhà tôi để tiễn tôi một đoạn đường cho tôi đi về Phật. Sáng hôm sau sai cháu ngoại của mình đi vô chợ, con ơi, con mua con mướp nè, con mua lá táo nè, con mua con giả cỏ, con nấu cho ngoại một nồi nước sôi với cá. Nấu xong đứa cháu ngoại pha nước ấm ấm, bà ngoại bình đã đi vào tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo ra mới mai đàng hoàng. Mở cái tủ ra lấy cái áo tràng mặc vô đeo xong chuỗi mà hàng ngày đến đạo tràng phải đóng tu niệm Phật đeo vào lên con chùa nằm kể chuyện cho cháu ngoại nghe, dạy cho cháu ngoại ở lại. Con ơi, hãy tiếp bước ngoài, hãy đi Phật tử nghe ai nói bây giờ đây thế thôi. Cho nên sẵn đây thầy cũng cầu nguyện là một ngày nào đó đạo tràng của mình mỗi một người ngồi lên qua xem cho tham thất quả hết mức thì theo công đức, người nào công đức lớn ngồi qua xem lớn hào quang sáng được tới, người nào công đức nhỏ ngồi qua xem nhỏ thì hào quang cũng nhỏ, người nào mà niệm Phật nhiều thì bông sen nó to, người nào niệm Phật ít bông sen nó nhỏ, người nào tinh tấn bao la Phật ngồi lên qua xem màu đỏ. Phải không? Có tin tấn không? Người nào bố thí thì chúng ta thường ngồi trên con sen màu xanh. Người nào nhẫn nhục qua la mật ngồi trên con sen màu vàng. Tất cả chúng ta đều ngồi trên hoa sen hết cho quý Phật tử. Thầy cũng ngồi trên hoa sen mà giảng đạo cho quý Phật tử nghe nữa. Ngồi trên ghế cô dạy chứ nó cũng đuối chứ đâu có hay ho gì đâu. Mà ngồi quý Phật tử ngồi trên gạch, quý Phật tử có mỏi không? A Di Đà Phật không biết có mổ hay không mà con kể chở cái tinh, chở cái tinh của con hai ba lần rồi đó. Thế ông Phật tử, tại sao mà mình đuối như vậy? Tại sao mà mình tê cái dữ vậy? Là tại vì cuộc đời của con đã cúng dường tất cả sức khỏe của con cúng dường sức sống của con cũng cho ra rồi. Đến già rồi mình mới chịu nhớ là mình đang cúng dường lại cho Phật. Cuộc đời của mình cúng dường cho ma, quý Phật tử có đôi khi nó có những người cúng dường chính đáng vì nuôi con, cho nên mình đem thân xác của mình cúng dường cho thế giới của ma, mình lặn lội rồi mình biết bằng là ngày sau cúng phẩm rồi mình thức đêm thức hôm mình bán hết sức khỏe của mình để đổi về từng chén cơm ngon, từng tô canh ngọt rồi cho con của mình, đó là mình đã cúng dường sức khỏe của mình cho ma. Nhưng mà cũng có đôi khi mình cúng dường một cách vô cớ. Hứa một nó quý Phật tử thanh niên thức dậy rồi bắt đầu quý Phật tử ơi, nó không biết cúng dường thể xác của nó cho Phật. Thanh niên thanh nữ tuổi trẻ sức khỏe nó đang như nó không đến chùa để cúng dường cho Phật. Chiều về là bắt đầu nó lấy xe ly chơi, nó uống cà phê, nó ca ra ô tô, nó tuổi 5 tuổi 7 rồi bắt đầu nó phung phí thời gian trẻ trung của nó. Như vậy là quý Phật tử đã cúng dường tất cả những sức khỏe của mình cho ma. Cho nên cuối cùng vào giờ này mà quý Phật tử thấy mình mau đuối dữ lắm, mau tê chân, mau đau thắt lưng đó quý Phật tử này. Hồi xưa quý Phật tử người nam của mình đó, mình cũng phung phí sức khỏe đó. Ở trong đạo tràng Hải Lớn hồi xưa còn trẻ ai nhậu dữ đâu giơ tay chưa? Phật tử nam là ai nhậu nhiều giơ tay lên, ai có uống rượu giơ tay lên. Từng giấu với Phật tử, Phật biết hết nhưng mà tại thầy cũng hổ thôi. Lúc Phật tử có ai không? Có ai uống rượu chưa? Uống rượu nhiều không? Có phải không? Uống, có uống. Nhưng phải không? Mỗi lần uống rượu là quỷ hoại để xác của mình rồi đó. Cho nên lúc Phật tử, giờ phút này khoảng thời gian của mình sống giữa cuộc đời này nó còn ngắn lắm quý Phật tử ơi. Tuổi thọ của mình là gì? Là thời gian tạm chánh và tạm trú thôi. Cái đó của mình đang ở hạt tinh của mình đang sống chính là cái nơi mà chúng ta tạm trú và tạm sống. Cho nên thôi bây giờ khoảng đời còn lại của mình cúng dường cho Đức Thế Tôn để mình được ngồi với Thuyền Phát Nhã, để mình cùng với Chư Sư mình chèo sáu mái chèo, chúng ta chèo cùng một lúc con thuyền nó biết đi nhanh được quý Phật tử, phải không? Cho nên nó cái tinh tấn ba la mật chính là cái mà nó biết được rất là nhiều. Nếu mà mình không có tinh tấn ba la mật, quý Phật tử ngồi mau tê chân, không có tinh tấn ba la mật ngồi nghe pháp mà không phải nghe bằng cái chữ nam uống, không phải nghe bằng cái mà mình hướng nhau, không phải nghe như là người đổi được cơm đâu, phải cái tinh tấn ba la mật mình mới thích nghe. Còn mình nghe là tại vì lỡ vô trong đây rồi nó leo lên ngồi nghe thôi, phải không? Nghe mà trong bụng nó móc ra, nghe mà muốn đi ra ngoài, nghe mà tâm hồn của mình nó đạo được, nghe như thế thì không có tinh tấn ba la mật đâu. Cái thứ năm là nhẫn nhục ba la mật, thứ tư là nhẫn nhục ba la mật. Quý Phật tử có nhẫn không? Không có, phải không? Nhẫn nhục ba la mật khó lắm. Nhẫn nhục ba la mật chính là trái tim của lục độ. Trong lục độ ba la mật tức là sáu chất liệu để cho chúng ta trở thành Bồ Tát, hoặc là sáu mấy dèo hướng Thuyền Phát Nhã về bên với bờ của Phật. Nhưng mà nhẫn chính là trái tim của lục độ, mà lục độ là trái tim của Bồ Tát, của quý Phật tử là. Cho nên nhẫn ba la mật chính là trái tim của bố thí, nhẫn ba la mật là trái tim của thiền giới, nhẫn ba la mật là trái tim của tinh tấn, nhẫn ba la mật là trái tim của thiền định của quý Phật tử. Quý Phật tử ngồi thì mà không có nhẫn ba la mật thì ngồi không lâu được. Ngồi nghe pháp mà không có trái tim nhẫn ba la mật, quý Phật tử ngồi nghe pháp không lâu được, phải không quý Phật tử? Cho nên nhẫn chính là trái tim của Bồ Tát đó. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải làm sao cố gắng cho trái tim của Bồ Tát mãi mãi còn đập trong lòng ngực của mình. Trái tim phạm tục thì nó đập đều đều với quý Phật tử, nhưng mà trái tim của Bồ Tát quý Phật tử ơi, nó ngưng đập lâu rồi. Bây giờ ngày 7 tháng 2, quý Phật tử cố gắng làm cho trái tim của Bồ Tát, trái tim của lục độ ba la mật nó đập trong trái tim của mình, cùng trái tim của mình nó cùng một nhịp đập mới được. Dám hứa không quý Phật tử? Dám hứa với Phật là từ đây trở về sau, trái tim của Bồ Tát nhẫn trong tâm của con mãi mãi cùng nhịp đập trong trái tim của con. Từ đây cho đến ngày mà con đường giả cuộc đời, từ đây cho đến cái ngày mà con không còn có mặt trên thế gian này, từ đây cho đến ngày con trở về phía bên kia cửa tử, từ đây cho đến ngày con trở về thế giới vô hình, trái tim Bồ Tát mãi mãi đập trong con, đừng bao giờ để cho nó mất theo quý Phật tử. Qua thế giới vô hình, trái tim Bồ Tát của mình mà nó không còn đập nữa, quý Phật tử ơi, mình không được lên lớp đâu. Ra ngoài thế giới vô hình tức là chết rồi, trong thời gian nghỉ hè, thời gian đó sẽ quyết định cho quý Phật tử ở lại lớp hay là bị đuổi ra khỏi lớp. Mình ngồi trong đây tức là mình đang học đó, mình học dở thì mình lên lớp, mình học trung bình thì mình ở lại lớp, hoặc mình học khi mà quá dở thì người ta đuổi mình ra khỏi lớp, phải không quý Phật tử? Thích thì ra khỏi lớp không? Có nhiều đứa nó không chịu học, ở thế gian nó không chịu học, đi vô trong đó rồi mới đi ra, nó đi chơi không là quý Phật tử. Mình cũng vậy, mình đi đến chùa mà cũng giống như là những học sinh đi đến trường chết rồi. Quý Phật tử ơi, nó cũng ôn tập, nó cũng mặc áo, nó cũng vô trong lớp xong rồi nó trốn, nó đi ra ngoài kia, nó ngồi nó chơi. Mình cũng vậy, mình đi đến đạo tràng mình cũng mặc áo tràng, quý Phật tử ơi, mình cũng cầm sâu chuỗi mà mình không học được một câu nào. Đạo tràng mình có học được lòng được hai chữ đạo là đức chưa? Cái đó mới là điều quan trọng. Không phải đê a đa o nạn đạo, đê ư xê sắc đức đâu quý Phật tử, là cái đó đánh dần là buộc. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình để trong đầu của mình mãi mãi, chúng ta không tìm ra được cái hồn của chữ đạo và cái hồn của chữ đức. Vậy thì làm sao bây giờ đây? Tìm ra được cái hồn của chữ đạo chưa? Tìm ra cái hồn của chữ đức chưa quý Phật tử? Trong cái nhẫn ba la mật này chính là trọng tâm của con đường về Phật. Chữ nhẫn chính là cái hồn của chữ đạo, chữ nhẫn chính là cái hồn của chữ đức. Hồn của chữ đạo là gì? Yêu thương. Hồn của chữ đức là gì? Tha thứ. Người nào mà tha thứ cho người tức là người đó có đức. Người nào mà yêu thương cho người, người đó có đạo. Người nào có đầy đủ đạo đức tức là yêu thương và tha thứ. Mà có yêu thương và tha thứ là có nhẫn, mà có nhẫn chính là trái tim của Bồ Tát với Phật tử. Cho nên thầy con đạo tràng của chúng ta trên con đường gọi là lục độ ba la mật, sáu mái chèo đưa con thuyền bát nhã để về bên bến bờ của Đức Phật. Tất cả chúng ta phải làm sao cho thật là điều mái chèo của chúng ta vượt qua dòng sông khổ, mái chèo của chúng ta vượt ra ngoài biển khơi của cuộc đời bằng sáu mái chèo bổ thí trì giới tinh tấn nhận dụng thiền định và trí tuệ. Tất cả đạo tràng của chúng ta dù nam hay nữ, dù già hay trẻ, tất cả chúng ta đều sát cánh bên nhau. Quý Phật tử ơi, hãy cùng bắt gặp nhau trong một mái chèo, hãy bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương. Chèo đi quý Phật tử, bắt đầu từ đây cho đến hết cuộc đời của mình, quý Phật tử hãy chèo con thuyền bát nhã sang bên bờ của mình. Chèo bằng bố thí, chèo bằng tinh tấn, chèo bằng trì giới, chèo bằng nhẫn nhục, chèo bằng thiền định và trí tuệ bát la mật của mình, để đưa bát nhã của mình sang bên kia bờ giải thoát. Hậu thủy liền của quý Phật tử lũ lụt tràn vào mặt căn hút nước, mà nó là trung tâm, là cái điểm chịu của mình ngay gần lên xuống, phải không? Cho nên người ta đã đặt mặt căn vào một cái điểm rất là tuyệt vời để cho nước của mình không tràn bờ quá. Quý Phật tử thấy quyền diệu của cuộc sống không? Ai đã làm được chuyện đó? Nhưng mà tất cả chúng ta những điều không biết được. Chúng ta hủy hoại cuộc sống này, chúng ta đã giết chết mầm sống này, chúng ta đã làm cho cái cuộc đời này nó không còn một cái vẻ đẹp của tự nhiên nữa. Quý Phật tử làm dòng sông ngọt thở, mình dùng rác xuống sông, sông nó ngọt thở, sông nó hát những bài hát rất là chân tình với con người với quý Phật tử à. Biển cả bên mông cũng hát với quý Phật tử bằng những cái điệu hát rất là chân tình. Biển đang hát bài hát ca niệm Phật, mây đang đôi thiêu vũ điệu chân tình. Tình yêu mở hát lên đời bất tận, thâu ngàn trùng trong thế giới Tây Phương. Biển nó hát chung với mình, mây nó múa chung với mình, nhưng mà tại vì tất cả chúng ta không còn đủ trái tim của Bồ Tát nữa. Chúng ta không còn chèo con thuyền thân của mình bằng sáu mái chèo bố thí tiền giới tinh tấn nhận được tiền những cái trí huệ. Cho nên rồi cuộc đời của mình có ở lại đó hoài cái quý Phật tử thôi, phải không? Đi vô biển mà biển nó đẩy như thế này, dòng sông nó đẩy như thế này mà mình chèo luôn hoài làm sao chịu nổi đây, phải không? Nhưng mà quý Phật tử an tâm, cho dù mình có như thế nào đi nữa thì cuối cùng mình cũng về Phật thôi. Nhưng mà chèo về để người ta tinh tấn, cho nên người ta đi về Phật trong kiếp người, còn mình không tinh tấn mình biến thành địa ngục, rồi mình trở lên súc sinh, rồi mình trở qua ngạ quỷ, mình làm vòng hoài luôn, cuối cùng mình thành người rồi nó cho mình cũng về Phật. Mà nó hơi đau một chút. Quý Phật tử muốn về Phật mau hay lâu? Mau phải không? Mau mà yếu xìu vậy mà mau mới về không biết nữa. Thích mau hay lâu? Nó lớn vậy nghe nó còn có thể có cái niềm tin đâu chứ. Rồi là con của Phật muốn về Phật mà nói cũng có yếu nữa, sao thành Phật được đấy? Tinh tấn ba la mật không? Nó thấy đâu người nói người không thì làm sao tinh tấn đây? Người chèo tới, người chèo lui, người cuối cùng người chuyện của mình tinh tấn tại chỗ mà. Bởi vậy đi sư khổ tâm lắm, nuôi nó này còn có đứa nào lên lớp luôn nữa. nhìn xuống hết trơn lên, ở trơn lên mà nhìn xuống thì thấy cái mặt ai cũng lên lớp hết á, mà không biết trái tim của mình nó có lên lớp hay không. Lên lớp không cái Phật tử mới thấy nói lên mình. Cho nên thầy cầu nguyện đạo tràng của mình, tất cả chúng ta người con của Phật, mình đã mặc chiếc áo tràng lam vô rồi, quý Phật tử ơi, màu lam của mình chính là màu thiêng liêng nhất đó. Màu lam là màu của làn khối xương chiều, quý Phật tử thấy nay nó có cột chân cái làn khối được không? Có ai nhốt mù xương được không? Quý Phật tử ơi, mù xương là tự tại ba la mật, là giải thoát ba la mật đó. Mình phát lên trên mình chiếc áo tràng lam này có nghĩa là giải thoát ba la mật, không bị ràng buộc, không bị vương quốc, không bị đứng tiếp một cái gì hết đó. Cho nên muốn tu là tu, không có do dự, phải không? Cuộc đời này mình đã cống hiến quá nhiều rồi, bây giờ khoảng đời còn lại ngắn ngủi như thế này, Phật Đức Thế Tôn con xin cúng dường cho Phật. Dám cúng dường con? Dám không quý Phật tử? Còn chút nữa, sau cái thời Pháp rồi mà đi sư cho ăn cái gì nhẹ nhẹ đó, ăn xong rồi quý Phật tử gần được lên trên bàn Phật quỳ xuống Phật Đức Thế Tôn. Từ khi con mở mắt vào đời, con làm buổi giữa cuộc đời, con đã cúng dường cái thân thể của con, sức khỏe của con, sức lực của con, con cúng dường cho cuộc đời. Bây giờ khoảng đời còn lại của con nó ngắn ngủi lắm, đôi mắt của con cúng dường cho Phật để bây giờ trở thành đôi mắt Phật. Lỗ mũi của con ngày xưa là trung tâm của sự sống, là nước thở mỗi ngày mà con đã từng bỏ quên nó. Hôm nay Phật Đức Thế Tôn con xin nhớ lại hơi thở của con, hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca Thiện Tiền. Nhớ hơi thở của mình là nhớ sự sống của mình đó. Con cúng dường lỗ mũi của con cho Phật, con cúng dường lỗ tai của con cho Phật. Người ta nghe con không mừng, người ta chế con không giận. Con cúng dường lỗ tai của con cho Phật, con cúng dường cái miệng này của con cho Phật. Ngày xưa cái miệng của con hay là tổ đức của con lắm, vì sao? Những nguồn pháp xuất năng tổ bình sanh chi đức, từ đây trở về sau miệng của con, đôi môi của con, cái lưỡi của con xin cúng dường cho Phật, con sẽ nói những lời của Phật. Thân thể của con 84.000 lỗ chân lông ngày xưa con đã gieo, con đã biến 84.000 lỗ chân lông của con thành 84.000 quán khí. Từ đây trở về sau khoảng đời còn lại con xin cúng dường còn thân của con cho Phật. Con là kẻ mài quên kinh Phật và Phật Đức Thế Tôn, con xin được Phật Đức Thế Tôn cúng dường thân của con cho Phật. Quý Phật tử dám cúng dường con, cúng dường cho quý Phật tử tội nghiệp Đức Phật lắm, chờ đợi mình hoài. Đức A Di Đà sẽ là tay chờ mình không biết bao nhiêu kiếp rồi đó. Quý Phật tử thấy ngài A Di Đà không? Bồ Tát Quan Âm lạc lộ khắp nơi khắp chốn đi kiếm mình, đi kiếm không biết bao nhiêu kiếp rồi mà gương được một mớ một chút xíu rồi nó đạo tràng hải ấn này nè, nó gương lại được một chút này mà không biết nó lên lớp hay không. Còn nhiều ngày Địa Tạng không biết Phật tử địa ngục chưa bỏ không hề không thành một quả chúng sanh độ hết cả mới chứng đạo Bồ Đề. Địa ngục chưa bỏ không đề không thành Phật quả, chừng nào Phật tử chùa Hải Giác thành Phật rồi con mới thành Phật sao? Chúng ta còn nội địa Bồ Tát Địa Tạng không? Cho nên con bây giờ cúng dường khoảng đường còn lại của mình cho Đức Phật, yêu quý Phật tử, để rồi tất cả chúng ta trả được cái ơn của Phật, trả được cái ơn của cha mẹ, trả được cái ơn cho mình. Mỗi lần mà mình tu, mình chia cái công đức của mình ra làm ba phần. Một phần con cúng dường cho cha mẹ, người đã tặng cho con sát thân này. Một phần ba, con xin trao trả cho những đứa con của con là tác phẩm tương lai, là bản phô tô cờ quy của con xin cho nó một phần ba công đức. Còn một phần ba còn lại, con xin để dành cho thân sau của con. Mình tu mà mình quên để dành cho thân sau của mình là để như tiêu và đúng với Phật tử. Còn một phần ba công đức dành cho thân sau để rồi bước qua thế giới vô hình, còn một chút đèn sáng để mà mình thấy đường mình đi về Phật, phải không? Tu mà để công đức của mình tiêu tan hết rồi, Phật tử ơi, không còn thấy đường mù mù mờ mờ mịt mịt luôn đó. không có thấy đường đi trong cõi vô định đâu. Cho nên thôi hôm nay nhân dịp mùng 7 tháng 2 thầy đến đây nói chuyện cùng với quý Phật tử tâm sự với Phật, một lời cầu nguyện chân tình nhất, cầu cho quý Phật tử của chúng ta bước qua năm quý tỵ, tức là chúng ta đã bước chân của mình về năm mới rồi. Tất cả những cái gì mà cũ kỹ trong trái tim của mình, trong lòng của mình, cứ còn ghét chị, cứ còn giận chị, cứ còn hờn chị, cứ không đưa chị chỗ nào có chị thì không có tu, tất cả những cái đó vân vân, nó cũ kỹ trong bụng của mình. Thì mong rằng tất cả đạo tràng của chúng ta hãy lấy ra đi, cho nó theo năm cũ đi trở về quá khứ đi với Phật tử. Tất cả chúng ta hãy sống với nhau, bước chân theo năm mới, để tất cả chúng ta bắt gặp nhau trong trạng niềm vui mới, bắt gặp nhau trong tất cả những bạn, tất cả những cái điều may mắn mới, để rồi chúng ta mới có thể đến với nhau bằng những dấu cộng thiên liên xích lại gần nhau, để bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương của quý Phật tử, phải không? Cho nên thì cầu nguyện còn cái đạo tràng chùa Hải Ấn luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn ba la mật, kèo con thuyền phát nhạc để cùng nhau đến bến bờ nước Phật thân hương. Cầu nguyện còn cái đạo tràng tất cả chúng ta sau này và sau này nữa, còn cái đạo tràng của mình sẽ được đủ duyên với bàn tay của Đức Phật, và cầu nguyện cho ni sư đều lấy con thuyền Hải Ấn này cùng với quý Phật tử chở theo cho quý Phật tử và đưa đón quý Phật tử đến bến bờ bình yên sau cùng nhất. Một lần nữa cầu nguyện cho toàn bộ đạo tràng chùa Hải Ấn của chúng ta mãi mãi giữ một màu lam thanh tịnh, giữ mãi một màu lam yêu thương, mãi mãi là thiên sứ của hòa bình và mãi mãi là một sứ giả của yêu thương. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Hôm nay đầy đủ duyên lành, thầy về đây giảng cho chúng con một bài hát Lục Độ Ba La Mật, hoặc là phi diệu. Từ ngày chúng con thấy được Phật đạo, lòng của chúng con đã thấm nhuần mưa hát từ giáo lý Đức Từ Phụ Thế Tôn đã để lại cho chúng con làm tư lương trên con đường giải thoát. Giờ này đạo tràng chùa Hải Ấn chúng con xin kính tặng thầy một bài hát niềm an vui Nam Mô A Di Đà Phật.
Mình tổng đau xa.
quay trở về cờ giảng an vui, quyến quay trở về cờ giảng an vui.
Khi kiếm niệm vui lâu quá, có thể kiếm xong ca tập thể nghe cũng được, mặc dù ca còn hơi đập giọng nhưng mà cũng được. Tiếng giọng mà ca đập cầu nguyện cho đạo tràng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng được tinh tấn, cầu nguyện đạo tràng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có những công đức lành và hồi hướng với tất cả pháp giới chúng sinh. Nguyện đem tâm